Bạn đang nghe chương trình.
Tôi xin bạn phép được gọi mối quan hệ này là
tri kỷ cảm xúc. Sống cái phiên bản tốt nhất của mình là một cái câu mà nếu mà chúng ta không có tỉnh táo, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu một cách không đúng đắn và nó sẽ trở thành một cái phương châm sống rất là toxic. Không chỉ toxic dành cho chính bản thân mình mà còn là cái thái độ mình nhìn cho những người xung quanh nữa. Đương nhiên tôi hiểu rằng cái quan điểm này thoạt đầu nó sẽ rất là gây tranh cãi, nên hãy chờ những cái phần tâm sự, những cái phần giải thích của tôi ở đằng sau ha. Còn bây giờ, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tri Kỷ Cảm Xúc. Chương trình được phát sóng đều đặn vào mỗi sáng thứ hai tại trang web trikicamxuc.com và một ngày sau 7 giờ tối thứ ba trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Thưa quý vị, tuần mới tôi muốn chúc tất cả bà con cô bác những tri kỷ của tôi có một sức khỏe dồi dào, một tinh thần khỏe mạnh và làm cái gì cũng tốt ha. Thưa quý vị, tôi giới thiệu mọi thứ rất là nhanh để không có ngắt một cái quãng gọi là cái quãng tư duy mà nãy giờ tôi tin rằng trong đầu của các bạn sẽ luôn luôn thắc mắc tại sao sống ở cái phiên bản tốt nhất của mình hoàn toàn có thể trở thành một cái phiên bản châm ngôn rất là toxic, rất là độc hại và có thể kéo cuộc đời của các bạn đi xuống. Bây giờ tôi sẽ lấy cái ví dụ đầu tiên và sau cái ví dụ này các bạn sẽ rất hiểu rất rõ và rất có thể chúng ta cũng có thể bùi ngùi, thậm chí là cay đắng nhận ra mình đã phạm cái sai lầm đó. Bây giờ tôi hỏi các bạn sẽ nhìn thấy một người đang thất nghiệp và anh ta vẫn chưa có việc làm. Không phải là anh ta không có nộp đơn mà là anh ta có nộp nhưng mà không ai gọi cả. Một ngày anh ta buồn quá, anh ta chán nản quá, anh ta muốn phát điên lên luôn. Vậy thì anh ta ngồi ở một góc nhà và lấy một cái cuốn sách ra anh ta đọc. Đó có thể là một cuốn sách làm giàu nhảm nhí gì đó cũng được, hay là một cuốn tiểu thuyết, hay là bất kỳ một cái gì anh ta lấy ra anh ta đọc để giết thời gian. Thế thì nhìn cái hình ảnh đó thì có một người họ đến trước mặt của anh ta, họ chau mày, họ nhăn mặt và họ nói một cái điều ý cũng rất là tốt thôi. Không ấy đi kiếm gì làm, đi xin việc, đi làm gì đi chứ. Ngồi đó đọc sách thì có giàu lên hay không? Đại khái vậy. Mình nghĩ cũng đúng các bạn, nghĩ cũng đúng chứ không phải không. Cũng có ý tốt. Ý của họ là gì? Vấn đề trước mắt của bạn là bạn đang thất nghiệp, bạn đang thiếu thốn về tài chính. Thì bạn nên hành động nhiều hơn là ngồi đó và học mấy cái lý thuyết vớ vẩn. Đúng không? Tốt. Không phải không tốt đâu. Nhưng mà tốt ở trong cái chi tiết, cái tiểu tiết đó thôi. Còn nếu mà mình phân rộng ra, mình chiêm nghiệm thật là kỹ thì đó là một cái góc nhìn rất là độc hại và có thể gây tổn thương cho người khác mặc dù nó xuất phát từ lòng tốt. Để tôi giải thích, khi cái người mà góp ý với cái người thất nghiệp nói những cái lời đó đó, chúng ta có thể hiểu rằng thực chất bản chất của cái câu nói đó là sao bạn không sống ở cái phiên bản tốt nhất của bạn đi. Phiên bản tốt nhất của bạn là gì? Là có việc làm, là năng động, là hành động, chứ không phải là phiên bản bây giờ. Phiên bản bây giờ của bạn nếu so với phiên bản tốt nhất của bạn là xin lỗi, bạn giống như đồ vứt đi vậy. Vì bây giờ nó quá thấp so với phiên bản tốt nhất của bạn, đúng không? Thế thì tôi chỉ khuyên bạn sống cho cái phiên bản tốt nhất thôi mà. Nhưng mà thực ra những cái lời khuyên này nó lạnh lùng lắm, vì người ta không hiểu hoàn cảnh của một người đang ở phiên bản tệ. Mà tệ thì làm sao mà nhảy một cái đùng lên phiên bản tốt nhất được các bạn. Phiên bản tốt nhất chỉ làm cho chúng ta cảm thấy mình hoàn toàn vứt đi, mình là đồ bỏ trong cuộc đời này. Và mình càng nhìn lên phiên bản tốt nhất trong cái ngày mà mình chưa có tốt lắm, mình chỉ cảm thấy vô vọng thôi. Làm sao mà tôi có thể chạm tới công ăn việc làm đầy đủ, lương, mối quan hệ xã hội, mọi thứ hạnh phúc được? Đâu phải tôi không muốn đâu, tôi nộp 8 cái đơn rồi mà người ta không gọi. Bây giờ tôi phải làm gì? Thay vì tôi ở lại với cái phiên bản tồi tệ của mình, thậm chí tôi stress lên, tôi mắng chửi mọi người xung quanh, tôi giải tỏa nó ở những cái comment ở trên mạng, lên mạng kiếm mấy cái clip nào mà có vẻ người ta hạnh phúc, tôi vô tôi chửi. Tôi không làm như vậy, tôi không muốn tệ hơn, tôi cũng không muốn ở lại với cái phiên bản hiện tại của mình. Thế thì tôi cầm một cuốn sách tôi đọc, ít nhất nó làm cho tôi bình thản lại chẳng hạn, đúng không? Nó làm cho tôi không có phá làng phá xóm, không có trút giận lên ai, không có bực bội và biết đâu đấy học được cái gì đó. Thế cái hình ảnh một người như vậy đang đọc một cuốn sách chắc chắn không phải là một hình ảnh tốt nhất rồi, nhưng đó là một hình ảnh tốt hơn. Và khi mà mình sống tốt hơn á, có nghĩa là hiện tại mình đang di chuyển dần dần về cái hướng tốt trong cuộc sống này. Và nếu mà một người khác mà nhìn vào cái người mà thất nghiệp như vậy mà đang đọc sách á, mà họ bao dung được, họ phân định được giữa tốt hơn và tốt nhất. Họ sẽ hiểu rằng à, như vậy cũng tốt rồi. Nó chưa tốt nhất nhưng nó có tốt hơn. Nó vẫn đỡ hơn là nằm lì ở trên giường từ sáng cho tới chiều cho tới trưa. Rồi cứ 5 phút cái, lần 2 phút cái, ngáp á, đúng không? Rồi cứ 3 phút cái, chán quá. Nó cứ về hoài. Thì việc mình ngồi mình đọc nó tốt hơn chứ các bạn. Mình xách đôi giày, mình đi bộ, mình chạy bộ nó tốt hơn chứ. Tuy rằng ai đó sẽ nói là ủa sao mày không làm gì có ích cho đời vậy, mình cứ làm cái chuyện vớ vẩn. Thưa các bạn, hy vọng nếu các bạn nghe cái bài này thật là kỹ và hiểu cái quan điểm của tôi á, thì chúng ta cũng sẽ rất là cẩn thận khi mà muốn tốt cho người khác. Vì có thể cái người không hiểu chuyện là mình đó, chứ không phải người ta. Và chính cuộc sống của các bạn cũng vậy thôi. Tôi bắt các bạn từ cái chỗ chưa tốt mà nhảy lên cái chỗ tốt nhất. Bạn nhảy không nổi đâu. Nhưng nếu cho nhảy từ cái chỗ bạn không tốt lên tốt hơn, bạn sẽ thấy dễ chịu. Bạn sẽ có cảm giác mình có một cái giá trị nào đó. Bạn sẽ cảm thấy rằng mình vẫn còn những lý do để cố gắng, để phát triển, để nỗ lực. Và tốt hơn đôi khi lại là tốt nhất. Mà tốt nhất đôi khi lại là tệ nhất trong những hoàn cảnh hẹp như vậy. Tôi nói thiệt. Tôi lấy cái ví dụ đầu tiên á, là một cái hình ảnh một người nào đó nhìn một cái người đang gặp vấn đề và họ có ý tốt trong ngoặc kép như vậy là để các bạn khách quan. Nhưng mà đôi khi á, bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái địa hạt của sự chủ quan. Đôi khi chính mình cũng nhìn bản thân mình ở một cái góc nhìn rất khắc nghiệt như vậy. Đặc biệt là khi mình gặp vấn đề, mình sẽ muốn mình hoàn hảo, mình sẽ muốn mình tốt nhất. Và đôi khi mình đã tốt rồi, nhưng chỉ vì nó không tốt nhất mà mình dành cho mình rất là nhiều những cái sự độc hại, những cái sự ghét bỏ, những cái sự mà gọi là lấy đi rất nhiều cái sự động viên, cái sự hạnh phúc trong đời sống của mình. Và tôi nghĩ điều đó là cái sự khắc khe không cần thiết, thậm chí là nó tước đoạt cái niềm vui của mình chỉ vì đơn giản là mình không có phân định được tốt nhất và tốt hơn. Để đi tới cái tốt nhất thì những cái bậc thang nó là sự tốt hơn. Làm sao các bạn bước một lần 10 bước được, bạn phải bước từng bước chứ. Và tốt hơn là được rồi. Cái này nó đúng trong mọi vấn đề, mọi lĩnh vực, mọi sự phát triển bản thân. Bạn đặt những cái mục tiêu cao, ok, tôi đồng ý, sống phải có mục tiêu, phải biết nhìn lên, phải biết hướng lên là đúng. Nhưng mà cái chuyện mình đạt được cái mục tiêu cao đó, tạm gọi là cái điều tốt nhất trong cái mục tiêu đó, thì bạn sẽ luôn phải đi trên những cái con đường của sự tốt hơn. Và tại sao chúng ta lại cảm thấy thất vọng khi chúng ta đang tốt hơn nhỉ? Ví dụ bạn chưa bao giờ đọc sách, thì hôm nay bạn mua cuốn sách gì bạn để lên bàn đã là tốt hơn rồi. Đã là tốt hơn. Tuy rằng có thể mình có một chút không hài lòng, ok, không sao cả. Đó là cảm xúc tự nhiên, không hài lòng một chút cũng được. Mua về để đó không đọc, không hài lòng một chút cũng được. Cái này không tránh khỏi. Thậm chí mình mắng nhẹ nhẹ bản thân mình cũng được, không sao cả. Nhưng đừng làm nó trở nên cực đoan quá ha. Khi nào á mà 10 ngày liên tục nó cứ như vậy thì cái này tôi không thấy sự tốt hơn à. Thì lúc đó mắng bản thân đi, khắc khe với bản thân hơn chút đi, không sao. Còn mới mới mà, cả đời đây chưa bao giờ đọc một cuốn sách nào hết, mua một cuốn sách về để đó không đọc, không sao cả. Bao dung với mình chút xíu các bạn ha. Rồi bữa sau đọc có 2 trang là thấy buồn ngủ quá lại ngáp, không sao cả, tốt hơn rồi đó. Nếu mà mình nghĩ cái sự tốt nhất là mình phải đọc hết cuốn sách này trong một tuần chứ, mà bây giờ mình đọc có 2 trang rồi, sao mình kém cỏi quá đi, sao sự tập trung của mình tệ hại quá đi, sao mình cảm thấy mình như đồ bỏ quá đi. Những cái suy nghĩ đó nó sẽ lấy hết nhuệ khí của các bạn, và rồi các bạn cũng quay trở lại với một cái phiên bản không tốt. Các bạn phải nhìn sự tốt hơn của mình chứ, nhận diện sự tốt hơn và công bằng với mình chứ. Vì các bạn công bằng ở cái sự tốt hơn của mình thì các bạn cũng sẽ rất công bằng với sự tốt hơn của người khác. Còn các bạn không nhìn thấy cái sự tốt hơn nơi mình thì các bạn ra đời, các bạn tương tác với người này người kia, các bạn sẽ khó tính, các bạn sẽ rất là khó chịu, sẽ rất ít khi ủng hộ người khác mà toàn là phản đối người ta không. Vì đơn giản là cái đầu của mình chưa có năng lực nhìn ra được giữa tốt hơn và tốt nhất. Còn hàng ngày mình nhìn những cái sự phát triển của mình tốt hơn, miếng tốt hơn chút là được rồi. Thì từ từ mình sẽ phát triển dần 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 dần, đúng không? Và hãy trân trọng cái sự tốt hơn nó mỗi ngày. Đôi khi cái sự tốt hơn của mình chỉ là một tí xíu thôi. Tại vì hành trình cuộc đời, những cái điều chúng ta làm, kết quả nó tới chậm lắm. Chờ tới cái ngày mà đụng được tới cái tốt nhất thì nó lâu lắm các bạn. Và đó là quy luật tự nhiên. Bạn trồng một cái cây ớt thì giá trị bạn có chỉ là một trái ớt, thì nó nhanh, nó nhỏ. Nhưng bạn trồng một cây bưởi, bạn muốn trái bưởi to đùng. Bạn trồng một cây mít, một cây sầu riêng thì nó phải lâu hơn, đúng không? Và bạn muốn trồng những cái nhân sâm quý giá thì nó còn lâu hơn nữa, và nó khó khăn hơn nữa. Phải bảo vệ nó đủ thứ hết, nó phải lâu. Nó càng giá trị, nó càng to lớn, nó càng vững chãi thì nó phải lâu chứ. Thì trong những ngày mà bạn chưa đạt được thành quả, chẳng lẽ ngày nào bạn cũng tự chửi bản thân mình à? Không, đừng làm như vậy. Bạn phải rất công bằng với chính mình. Và tôi nghĩ chính cái sự công bằng này cũng có thể chữa lành cho bản thân các bạn. Nhất là trong những cái lúc mà các bạn gặp thất bại, tâm lý thông thường các bạn muốn ngày mai các bạn thành công liền. Và nếu không thành công bạn thất vọng lắm. Ngày mai thức dậy bạn chưa đạt được cuộc sống như bạn muốn, bạn thấy tồi tệ lắm. Và bạn lại nhồi cho chính bản thân mình thêm một cái liều tiêu cực nữa, một cái liều thất vọng nữa. Cuối cùng hết không thấy mình đi lên đâu cả. Mà trong khi đó cái sự khắt khe của mình, cái sự cầu toàn của mình là nó hoàn toàn vô nghĩa. Nó không giúp được gì cho bản thân mình cả. Làm sao các bạn cầu toàn được các bạn? Chúng ta cứ viện dẫn cái sự cầu toàn, nhưng mà có những thứ không cầu toàn được. Với những thứ thuộc về quy luật thời gian, bây giờ bạn cầu toàn sao? Ví dụ phải đúng 10 tháng thì cái cây đó nó mới ra hoa kết trái, thì bây giờ bạn cầu toàn cách nào? Bạn không thể nào làm nó phải gọi là 5 tháng ra hoa kết trái được, không bao giờ. 6 tháng cũng không được, đúng 10 tháng là 10 tháng. Thì cầu toàn kiểu gì? Mình cầu toàn trong cái việc tốt hơn thôi, chứ làm sao mình cầu toàn trong cái việc tốt nhất được. Và nó hay vậy nè, tốt hơn và tốt nhất đôi khi nó nhảy cho nhau. Khi mình cầu toàn hết sức trong cái sự tốt hơn thì đó là phiên bản tốt nhất của hiện tại. Vậy thì nếu chúng ta thực sự tỉnh táo và hiểu đúng về cái tốt nhất, thì mình phải hiểu rằng tốt nhất không phải là cái tốt nhất của kết quả tương lai. Cái đó mình không kiểm soát được. Mà tốt nhất chính là cái hết mình đối với cái tốt hơn bây giờ, thì đó là cái tốt nhất. Và mình nghĩ như vậy mình sẽ thấy rằng hành trình của mình á, mình nhìn được cái bước chân, mình nhìn được cái sự tiến lên, mình nhìn được cái sự tiến bộ. Và mỗi tối trước khi đi ngủ mình nhìn lại, ok, cái ngày tôi tới đích còn xa quá, tôi biết chứ, nhưng tôi không có đứng yên nha, tôi cũng không đi lùi nha, tôi vẫn tiến tới và tôi yêu cái quá trình này, tôi chấp nhận cái quá trình này. Vì đơn giản tôi hiểu rằng trồng một cây ớt thì nó nhanh, nhưng mình chỉ có được một trái ớt. Cỏ dại thì không cần trồng, nó vẫn có. Nhưng trồng những cái cây to, cây lớn thì nó lâu chứ. Và đó là quy luật cuộc sống. Chỉ có chấp nhận thôi, không có làm khác được. Phải không? Hiểu như vậy thôi nó sẽ rất là chữa lành. Những bạn nào đang gặp những cái vấn đề tâm lý, đau khổ, chia tay, tổn thương cũng như vậy. Một ngày bạn thức dậy và bạn tiếp nối cái nỗi đau, cái vết thương tâm lý mà bạn đang gặp phải, tôi hiểu rằng, tôi biết rằng bạn cảm thấy rất là thất vọng. Ngày hôm qua tôi buồn, hôm nay tôi muốn tôi vui chứ, tại sao tôi không vui? Thế thì tôi lại buồn tiếp. Và cái nỗi buồn đó chẳng những nó không nhỏ đi, mà nó càng ngày nó càng to lớn hơn, càng ngày nó càng khuếch đại ra. Và rồi chúng ta lâm vào những cái trạng thái rất là rối loạn trong cảm xúc, trong cái nhựa sống của mình. Điều đó đâu tốt đâu các bạn. Tôi nghĩ rằng hôm qua các bạn buồn cấp độ 10, sáng nay các bạn vẫn buồn cấp độ 10, nhưng tự nhiên có một lúc nào đó bạn đánh răng, bạn rửa mặt, bạn nấu ăn, bạn chợt nhận ra hình như mình vừa quên cái nỗi buồn đó trong 5 phút, thì bạn ăn mừng đi, đó là tốt hơn. Chứ đừng có quay trở lại, trời ơi sao mình mới quên nó 5 phút rồi bây giờ nó lại quay trở lại nó buồn tiếp rồi. Thì bạn nghĩ như vậy bạn không chữa lành được. Gần đây người ta rất là ghét cái từ chữa lành. Bạn hiểu tại sao lại có chuyện đó không? Tôi nghĩ rằng chắc một phần đến từ những cái dịch vụ chữa lành rất là đắt đỏ nên mọi người đâm ra ghét đúng không? Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đấy các bạn. Các bạn ghét chữa lành không có nghĩa là cuộc sống này không cần những cái sự chữa lành. Và tôi nghĩ rằng không phải ai cũng đủ trình độ để có thể nhận diện được vết thương tâm lý đâu. Người ta gọi là tâm bệnh. Chúng ta nhìn vết thương thể chất thì chúng ta dễ biết lắm. Còn cái vết thương tâm lý nó rất là phức tạp. Và đôi khi chúng ta nhìn một người chúng ta thấy cái đứa này nó dày mà làm sao mà sao mày yếu vậy? Đúng không? Sao mày yếu vậy? Sao mày cứ tâm lý của mày sao vậy? Tức là họ không nhận thức được cái mức độ nghiêm trọng của những cái vết thương tâm lý. Và khi mà những cái người mà có vấn đề về tâm lý, về cảm xúc mà nghe cái sự tấn công từ những người xung quanh, những người vốn may mắn và khỏe mạnh hơn về mặt tâm lý, hay là những người cũng đang gặp tâm lý mà không biết mình gặp vấn đề mà cứ chĩa cái mũi dùi vào, thì những cái người đang gặp khó khăn trong cảm xúc họ sẽ thu mình lại và họ sẽ rất dễ lâm vào những cái vấn đề về rối loạn cảm xúc, thậm chí nặng hơn. Thế thì cái từ chữa lành tự nhiên nó mang cái ý nghĩa hơi xấu, tự nhiên nó mang một cái góc nhìn nó hơi mỉa mai, và thế thì nó gây ra một cái sự nguy hiểm. Tuy là không cố ý, những cái người cần chữa lành nhất có thể họ từ chối chữa lành, họ cảm thấy không thích gắn liền với cái sự chữa lành. Và tôi nghĩ đây là một cái điều nguy hiểm. Chữa lành nó cần chứ. Và cái hành trình chữa lành, nếu mình phát hiện mình có những cái vấn đề, kể cả nhẹ, về cảm xúc, nó cần chứ. Tôi nói cái câu chuyện tâm lý nó phức tạp lắm các bạn. Nó có từ cái thời mà sinh ra cho tới khi lớn, chứ không phải là do cái thời đại kiểu như Gen Z bây giờ đi làm gặp những cái chuyện đó không các bạn. Đôi khi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, những cái vấn đề tâm lý nó có từ tuổi thơ các bạn. Và rất nhiều người bị những cái hội chứng là chấn thương tâm lý trong tuổi thơ, nó là sự thật các bạn. Nên đừng có mỉa mai cái việc chữa lành đó nữa. Trừ khi các bạn phân định được đâu là cái chữa lành fake và cái chữa lành thiệt, và các bạn nói rằng mình đang cười vào cái sự chữa lành fake, cái sự chữa lành giả dối, thì cái đó tôi công nhận. Nhưng ở đây ai tự tin rằng mình có đầy đủ cái sự phân định và mình không nhầm lẫn trong cái việc cười những cái người đang cần cái sự chữa lành nhất, đúng không các bạn? Đôi khi mình vô tình mình làm nên một cái quan điểm kỳ thị cái việc chữa lành, kỳ thị cái việc đó, và những cái người cần nhất thì họ lại cảm thấy ô, cái sự chữa lành thật là đáng xấu hổ. Và cái việc này cũng làm cho những cái bác sĩ tâm lý, bác sĩ về tâm thần cũng gặp những cái khó khăn. Làm sao mà họ có thể giúp được một cái người đang gặp vấn đề khi chính bản thân người đó cứ liên tục phủ nhận vấn đề mà họ đang gặp. Tôi có bị gì đâu mà chữa lành cho tôi. No, kiểu vậy. Và những cái kiến thức khoa học về lối sống, về giáo dục mọi người lành mạnh hơn trong tâm lý nó cũng gặp vô vàn khó khăn. Khi mà người ta cứ nói, không, tôi không có chữa lành đâu, ba cái nhảm nhí đó. Đúng không? Vậy thì bây giờ chỗ này là cái phần cuối. Tôi cũng gọi là tôi cũng trù trừ lắm khi mà đưa vào. Tôi cảm thấy lo, tại vì tôi cũng nói chuyện với vài người và tôi cũng cảm thấy hơi lo lắng khi mà tôi biết có những người đang gặp vấn đề về tâm lý nhưng mà họ kỳ thị cái việc chữa lành. Wow, cái này là một cái mẫu rất nhỏ trong cái mối quan hệ của tôi thôi, nhưng mà tôi lo lắng, tôi không biết là liệu nó có nhiều hay không ở ngoài kia. Hy vọng là tôi sai, nhưng mà thôi, tôi vẫn nói lên cái quan điểm của mình. Chúng ta trung thực với cảm xúc của mình. Nếu chúng ta gặp cảm thấy mình có những cái thất vọng mỗi ngày á, hãy dũng cảm thừa nhận là chúng ta có những cái vấn đề về tâm lý ha. Và không có gì mắc cỡ cả nếu chúng ta có thể gọi là dùng cái từ chữa lành. Thực ra cái từ chữa lành nó đâu có xa lạ đâu. Gần đây thì người ta nói nhiều quá, đâm ra là chúng ta thấy như một cái trend. Các bạn có thấy là Michael Jackson có một bài hát có cái từ chữa lành trong bài hát đó? Đâu phải không đâu, nó có từ đời não đời nào rồi. Có phải cái từ đó mới được phát minh gần đây đâu. Chỉ là đôi khi chúng ta thấy một cái quan điểm nào đó chỉ trích và chúng ta cũng cảm thấy chúng ta nên chỉ trích cái từ ngữ đó. Quay trở lại vấn đề, nếu mình có vấn đề hãy thừa nhận. Và tôi nghĩ rằng một cái cách đơn giản nhất, gần gũi nhất để chữa lành, kể cả đang nhẹ hay là đang nặng, đó là nhìn nhận và công bằng hơn với bản thân mình trong những cái sự tốt hơn mà mình làm được. Trân trọng, biết ơn và công bằng với những cái điều tốt hơn mà mình làm được. Đừng bắt mình lúc nào cũng tốt nhất cả. Tốt hơn là được. Cố gắng giữ không tuột là cái thứ nhất. Tiến lên nhẹ nhẹ và cảm ơn mình vì đã sống tốt hơn. Đó là một cái gốc rễ rất quan trọng của lối sống để các bạn có thể chữa lành cho bản thân mình, kể cả bạn đang gặp những vấn đề nào đi chăng nữa. Nếu mình đang một điểm thì một điểm rưỡi thôi thì cũng phải ăn mừng, cũng phải cảm ơn bản thân, cũng phải biết ơn chính mình. Chứ đừng có thức dậy thấy mình một điểm rưỡi và so sánh với 10 điểm thì mình vẫn là đang dưới trung bình mà. Mình vẫn đang là học sinh yếu mà. Thấy chưa? Nghĩ như vậy đời mình như là đồ bỏ vậy. Nhưng mà nếu ngày hôm qua một điểm, ngày hôm nay tôi một điểm rưỡi, bạn biết không? Nếu mà lượng hóa nó đó mà chia phần trăm á thì mình đã tăng tới tận 50% so với ngày hôm qua rồi đó, nó không nhỏ đâu. Và hãy nhìn cái góc nhìn cuộc sống của mình theo hướng đó nha. Cố gắng lên những quý tri kỷ của tôi.